Điều trị và phòng ngừa các bệnh liên quan đến mũi. Bệnh tai mũi họng nói chung hiện nay rất phổ biến ở nước ta. Theo thống kê, bệnh lý này chiếm 30% các bệnh thường gặp và xảy ra ở ba cơ quan tai, mũi, họng. Riêng các bệnh lý về mũi như viêm mũi họng cấp, viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mạn, do ô nhiễm môi trường và thời tiết thay đổi thất thường, nên bệnh thường xảy ra và số người mắc có khuynh hướng tăng cao. Viêm mũi dị ứng còn được gọi là viêm mũi xoang dị ứng, bởi vì các xoang mặt đều có lỗ thông với hố mũi ở tại các khe mũi, và khi đã bị viêm mũi rất dễ dẫn đến viêm xoang. Viêm mũi dị ứng là bệnh có các triệu chứng như nhảy mũi, sổ mũi, nghẹt mũi và có thể kèm ngứa, chảy nước mắt. Còn khi bị viêm xoang, ngoài nghẹt mũi, sổ mũi kéo dài, nước mũi đặc màu vàng, đôi khi màu xanh, còn bị nhức đầu, nhức vùng trán, vùng chẩm, ổ mắt, đau mỏi gáy, tùy vào vị trí xoang bị viêm. Các loại thuốc trị bệnh lý về mũi. Mục tiêu điều trị các bệnh lý về mũi là giảm đến mức tối thiểu các triệu chứng và lựa chọn các thuốc vừa hiệu quả vừa ít có tác dụng phụ độc hại. Có nhiều nhóm thuốc trị bệnh lý về mũi và được phân ra hai loại: thuốc uống và thuốc dùng tại chỗ, nhỏ hoặc phun xịt vào mũi như sau. Loại thuốc uống. Nhóm thuốc uống kháng histamine trị dị ứng như clofeniramine, loratidine giúp giảm triệu chứng ngứa mũi, nhảy mũi, sổ mũi, chảy nước mắt nhưng không có tác dụng đối với nghẹt, tắc mũi. Nhóm thuốc uống cường giao cảm gây co mạch gồm ephedrine, pseudoephedrine, phenylpropanolamine giúp thông mũi, trị nghẹt mũi tốt. Nhóm thuốc uống glucocorticoid như prednisone, dexamethasone chỉ uống khi bị viêm mũi xoang nặng và mạn tính. Nhóm thuốc uống kháng sinh dùng khi bệnh lý về mũi có liên quan đến nhiễm khuẩn. Loại thuốc dùng tại chỗ, nhỏ hoặc phun xịt vào mũi. Thuốc co mạch nhỏ mũi chứa dược chất như naftazoline, oxymetazoline có tác dụng thông mũi tốt nhưng chỉ nên nhỏ mũi trong thời gian ngắn 7 ngày. Lý do là nếu dùng lâu bị quen thuốc, bị hiệu ứng dội phải tăng liều. Nếu không tăng liều bị nghẹt mũi nặng hơn, đưa đến vòng luẩn quẩn là bị viêm mũi do thuốc. Đối với trẻ nhỏ, không nên dùng thuốc nhỏ mũi loại này vì có thể gây choáng, tím tái. Thuốc glucocorticoid xịt mũi. Thuốc hiệu quả trong trị viêm mũi dị ứng, dùng lâu dài nhằm phòng ngừa viêm mũi dị ứng. Thuốc nhỏ mũi hoặc phun xịt NaCl 0,9% chứa dung dịch còn được gọi là nước biển, nước muối sinh lý. Có tác dụng rửa mũi, giải tỏa dịch nhầy trong mũi giúp thông thở và giảm sổ mũi. Nên dùng thuốc loại này cho trẻ con giúp thông, sạch mũi. Phòng ngừa các bệnh liên quan đến mũi. Người dễ bị bệnh liên quan đến mũi thường là người có cơ địa nhạy cảm, dễ bị dị ứng. Vì vậy cần thực hiện các biện pháp sau. Giữ ấm khi trời trở lạnh, tránh dùng thuốc và thực phẩm gây dị ứng. Làm sạch thông thoáng môi trường để không tiếp xúc với bụi nhà, khói thuốc lá. Không nuôi hoặc tiếp xúc với vật nuôi, chó, mèo gây dị ứng. Không nên sử dụng cây hít mũi thường xuyên như một thói quen vì sẽ gây nghẹt mũi do thuốc. Không dùng tay ngoáy mũi để tránh tổn thương niêm mạc mũi. Kiên trì rèn luyện thân thể, tránh uống rượu, tránh hít khói thuốc lá để nâng cao mức đề kháng của cơ thể. Nếu cần, có thể dùng nước ấm hoặc nước muối sinh lý để vệ sinh, rửa mũi. Xin được nhắc lại, trẻ con không nên dùng thuốc nhỏ mũi có tác dụng co mạch, mà chỉ nên dùng dung dịch nước muối sinh lý nêu trên, giúp thông, sạch mũi mới an toàn. Thuốc trị bệnh sa sút trí tuệ. sa sút trí tuệ. Dementia là hội chứng do thoái hóa thần kinh, biểu hiện bằng sự suy giảm nhiều chức năng thần kinh cao cấp, trong đó có giảm trí nhớ, mất dần nhận thức, gây ảnh hưởng nặng nề về nhiều chức năng và chất lượng của cuộc sống. Ở ta, sa sút trí tuệ chưa được cộng đồng quan tâm nhiều. Bản thân người bệnh khi bắt đầu có những biểu hiện của suy giảm trí nhớ thường cho là biểu hiện bình thường của tuổi già. Đa số các trường hợp sa sút trí tuệ, chiếm 70%, là bệnh Alzheimer. Còn lại là sa sút trí tuệ mạch máu, sa sút trí tuệ thùy tráng, sa sút trí tuệ thể Lewy, v.v. Cần lưu ý các dấu hiệu cảnh báo sau về sa sút trí tuệ diễn tiến dần đến bệnh Alzheimer như sau. Hỏi đi hỏi lại mãi một câu hỏi hoặc kể hoài cùng một câu chuyện. Quên những hoạt động trước đây thường xuyên làm dễ dàng. Mất khả năng tính toán thu chi. Bị lạc ở nơi trước đây quen thuộc. Sao lãng việc vệ sinh tắm rửa. Phải dựa vào người khác quyết định việc trước đây có thể tự xử lý. Khi người bệnh có những triệu chứng trên, rất cần đưa đến cơ sở chuyên khoa để được bác sĩ khám, phát hiện bệnh và điều trị sớm. Quá trình sinh lý bệnh dẫn đến sa sút trí tuệ và hình thành bệnh Alzheimer liên quan đến 4 giai đoạn. Hình thành những mảng ở não gọi là protein beta-amyloid, gọi tắt amyloid, có hại, gây độc và làm chết tế bào thần kinh. Tế bào thần kinh bị tổn thương và bị chết, trong đó có liên quan đến quá trình viêm. Thiếu hụt các chất dẫn truyền thần kinh nằm trong hệ cholinergic, mà chất dẫn truyền thần kinh chủ yếu là acetylcholine. Và nếu enzyme cholinesterase hoạt động mạnh sẽ làm thiếu hụt acetylcholine. Do tế bào thần kinh và chất dẫn truyền thần kinh bị thiếu hụt sẽ dẫn đến suy giảm nhận thức và thay đổi hành vi của người bệnh. Các nhóm thuốc trị bệnh sa sút trí tuệ. Từ hiểu biết về quá trình sinh lý bệnh trong bệnh Alzheimer dẫn đến có 4 nhóm thuốc được dùng điều trị sa sút trí tuệ. 1. Các thuốc ngăn chặn, ức chế sự hình thành amyloid. Đây là hướng được nghiên cứu nhiều nhưng vẫn chưa có thuốc nào chứng tỏ thật hữu hiệu. Đã có nghiên cứu bào chế vaccine dùng kháng thể kháng amyloid, hoặc có nghiên cứu dùng các statin, nhóm thuốc bị rối loạn lipid máu, hoặc dùng thuốc chống viêm không steroid, NSAID, trị bệnh lý viêm xương khớp, để làm giảm sự thành lập amyloid. 2. Các thuốc bảo vệ tế bào thần kinh. Chất chống oxy hóa. Có 3 vitamin, vitamin C, vitamin E và beta-carotene, tiền vitamin A, và chất khoáng là selen, được xem là chất chống oxy hóa, chống lại gốc tự do gây hại tế bào. Ngoài ra còn có dược thảo Ginkgo biloba, bạch quả chứa bioflavonoid, trà xanh chứa polyphenol, cũng có tác dụng chống oxy hóa. Tuy nhiên, dùng chất chống oxy hóa chỉ có tác dụng hỗ trợ, chứ một mình chúng không thể điều trị sa sút trí tuệ. Thuốc đối kháng thụ thể NMDA. Năm 2003, cơ quan FDA Mỹ chấp thuận cho lưu hành thuốc memantin có tác dụng kháng thụ thể NMDA, viết tắt của N-methyl-D-aspartate, để trị bệnh Alzheimer vừa và nặng. Nhờ đối kháng thụ thể NMDA, memantin giúp bảo vệ tế bào thần kinh, chống lại tác dụng độc do sự kích hoạt của bệnh đối với các thụ thể glutamate. 3. Các thuốc ức chế cholinesterase. Có 4 thuốc được FDA Mỹ chấp thuận cho dùng điều trị bệnh Alzheimer nhẹ và vừa. Tacrine, sử dụng năm 1993. Donepezil, 1997. Rivastigmine, 2000. Galantamine, 2001. Ta nên biết hoạt động thần kinh tốt khi hệ cholinergic hoạt động điều hòa. Chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine không bị enzyme cholinesterase thủy phân quá đáng làm cho thiếu hụt. Các thuốc kháng hay ức chế cholinesterase sẽ bảo tồn hệ cholinergic, giúp hoạt động thần kinh tốt hơn, cải thiện được trí nhớ và nhận thức. Tác dụng phụ thường hay gặp của nhóm thuốc này là buồn nôn, nôn, biếng ăn, tiêu chảy. Để hạn chế tác dụng phụ, nên dùng liều thấp ban đầu và tăng liều từ từ, uống thuốc cùng với bữa ăn. Bốn thuốc thuộc nhóm có cùng cơ chế tác động, nên khi dùng một thuốc không có đáp ứng hoặc mất đáp ứng khi điều trị dài ngày, có thể thay thế thuốc khác thuộc nhóm. Riêng galantamin ngoài tác dụng ức chế cholinesterase, cụ thể là ức chế acetylcholinesterase, còn tăng cường hệ cholinergic bằng cách điều vận thụ thể nicotinic, vì thế được cho là có tác dụng kép. 4. Các thuốc điều chỉnh hành vi. Trong sa sút trí tuệ có sự thay đổi hành vi của người bệnh và các rối loạn hành vi tăng dần theo sự tiến triển của bệnh. Vì vậy, có một số thuốc được dùng thêm như thuốc chống trầm cảm, trazodone, đặc biệt có nhóm thuốc mới gọi tắt là nhóm SSRI như fluvoxamine, paroxetine, dùng trị rối loạn trầm cảm. Thuốc chống loạn thần không điển hình, risperidone, olanzapine, để trị rối loạn tâm thần phân liệt. Thuốc chống động kinh, divonprox, gabapentin. Thuốc an thần giải lo, nhóm benzodiazepine như triazolam để trị lo âu. Khi dùng chung với thuốc ức chế cholinesterase, các thuốc điều chỉnh hành vi có thể được giảm liều. Thuốc trị viêm gan siêu vi B. Viêm gan siêu vi B là bệnh do nhiễm loại siêu vi, còn gọi virus, viết tắt HPV gây ra. Khi làm xét nghiệm máu, kết quả xét nghiệm mới cho biết có nhiễm HPV hay không. Nếu đã bị nhiễm HPV nhưng không có triệu chứng nào ở gan, phải làm xét nghiệm máu đo men gan, có tên ALT, AST, và kết quả cho thấy ở mức bình thường không tăng cao, thì người bị nhiễm có thể an tâm khi thấy bác sĩ không chỉ định dùng thuốc chữa trị. Có nhiều người tuy mang mầm bệnh HPV suốt đời nhưng không việc gì, vẫn có thể sống chung hòa bình với HPV, không gây rối loạn chức năng gan nào cả. Trong trường hợp này, nếu người mang mầm bệnh biết giữ gìn sức khỏe, sinh hoạt điều độ, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, kiêng chất béo, nên hạn chế dùng mỡ động vật và thay bằng dầu thực vật, không uống rượu và dùng thuốc bừa bãi. Có nhiều thuốc rất có hại cho gan, chỉ dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ thì bệnh sẽ không phát. Đối với người bị viêm gan siêu vi B có rối loạn chức năng gan, có dấu hiệu viêm gan mạn hoạt động và biểu hiện siêu vi đang nhân đôi phát triển mạnh, phiếu xét nghiệm có ghi HBsAg dương tính, HBcAg dương tính, HBVDNA dương tính, bác sĩ sẽ chỉ định dùng thuốc trị viêm gan siêu vi B. Hiện nay, có nhiều thuốc được dùng để trị viêm gan siêu vi B, đặc biệt có cả một số thuốc có nguồn gốc dược thảo, như diệp hạ châu, tức cây chó đẻ răng cưa. Tuy nhiên, có khá nhiều thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ, khi dùng chỉ giúp cho men gan, khi xét nghiệm không còn tăng cao. Chứ thuốc tác dụng thật sự đến HPV, tiêu diệt HPV để giảm đáng kể HPV DNA khi xét nghiệm thì chỉ có một số thuốc được kể sau đây. Trước hết là thuốc interferon. Interferon là chất sinh học có trong cơ thể ta do tế bào bạch cầu lympho tiết ra khi cơ thể bị mầm bệnh, đặc biệt là siêu vi, xâm nhập. Hiện nay, nhờ công nghệ sinh học, người ta bào chế được interferon dùng làm thuốc và thuốc chuộng dùng là peginterferon alpha. Peginterferon, viết tắt từ pegin latit interferon, là sự phối hợp giữa interferon và PEG. Polyethylenglycol là tá dược thường dùng trong bào chế dược phẩm, nhằm tạo tác dụng diệt HPV tốt hơn so với interferon và cho tác dụng trị liệu kéo dài. Tiêm mỗi tuần một lần thay vì ba lần mỗi tuần như đối với interferon. Interferon gây nhiều tác dụng phụ và phải tiêm. Thuốc thứ hai là lamivudine, dùng ở dạng viên uống. Lamivudine thuộc nhóm ức chế enzyme phiên mã ngược, reverse transcriptase inhibitors, nên ngoài điều trị viêm gan siêu vi B còn dùng trong phác đồ điều trị HIV/AIDS. Lamivudine có thể dùng riêng lẻ hoặc phối hợp với interferon. Thuốc thứ ba là ribavirin. Đây là thuốc kháng siêu vi dùng để trị nhiều bệnh do siêu vi như herpes, cúm, viêm gan A, C, ngoài viêm gan siêu vi B. Ribavirin có tác dụng ức chế sự tổng hợp acid nucleic của siêu vi, đưa đến siêu vi không phát triển. Thuốc thứ tư là adefovir, dipivosil. Đây là thuốc mới đã được chứng minh là làm giảm hẳn số lượng HPV trong cơ thể người bệnh. Đặc biệt, thuốc được dùng khi lamivudine tỏ ra bị đề kháng không còn hiệu quả. Bốn thuốc kể trên đều có trong danh mục thuốc lưu hành ở nước ta. Ngoại trừ interferon phải dùng ở dạng tiêm, ba thuốc còn lại được bào chế ở dạng viên uống. Còn có một thuốc trị viêm gan siêu vi B rất mới vừa được FDA Mỹ công bố chấp thuận trong điều trị và chưa thấy xuất hiện ở nước ta là entecavir, biệt dược Paraclut. Entecavir được bào chế ở dạng viên nén hay dung dịch uống. Entecavir tác động đến HPV bằng cách ức chế sự tái sinh sản của siêu vi này. Xin được nhắc lại, các thuốc trị viêm gan siêu vi B phải được bác sĩ điều trị sau khi khám bệnh chỉ định thuốc. Chỉ có bác sĩ mới biết lúc nào cần điều trị bằng thuốc, dùng loại thuốc nào, cách dùng ra sao. Đặc biệt bác sĩ sẽ theo dõi và cho hướng xử trí các tác dụng phụ mà tất cả các thuốc trị viêm gan siêu vi B đều có thể gây ra. Sử dụng thuốc kháng lao. Trước khi nạn dịch nhiễm HIV/AIDS xảy ra, người ta thấy như có vẻ khống chế được bệnh lao. Nhưng khi nạn dịch thuộc loại khủng hoảng toàn thế giới diễn biến, bệnh lao ngày càng phát triển. Hàng năm, tỷ lệ mắc bệnh này ngày càng tăng lên, không chỉ ở các nước đang phát triển mà còn ở các nước tiên tiến. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, trong năm 1990 có hơn 8 triệu ca lao mới mắc. Và gần đây, hàng năm khoảng 2,9 triệu người chết vì lao, trong đó 90% xảy ra tại các nước còn nghèo như nước ta. Người ta ước tính số người mắc bệnh lao hàng năm sẽ tăng từ 8 triệu lên 11,8 triệu, và con số người chết vì lao sẽ tăng hàng năm từ 2,9 triệu lên 3,5 triệu. Ở ta, trước đây và hiện nay bệnh lao là vấn đề y tế xã hội nghiêm trọng. Tỷ lệ nhiễm lao chung toàn dân trước đây đã cao, và ngày nay với dịch HIV/AIDS xảy ra với tốc độ nhanh chắc chắn sẽ tăng cao hơn nữa. Chương trình chống lao cần được đẩy mạnh các biện pháp phòng chống bằng cách phát hiện sớm các trường hợp lao phổi có vi khuẩn lao, soi trực tiếp thấy có vi khuẩn lao trong đàm, và đặc biệt dùng phác đồ hóa trị lao ngắn ngày hữu hiệu nhất để sớm dập tắt nguồn lây lao. Sau khi uống thuốc từ 2 đến 3 tuần, người bệnh không gây ra sự lây lan. Trên phương tiện sử dụng thuốc kháng lao, vấn đề được quan tâm nhất vẫn là sử dụng thuốc sao cho thật hiệu quả, an toàn và ngăn chặn sự kháng thuốc. Sự đề kháng thuốc ở vi khuẩn lao rất mạnh mẽ, cho nên trong điều trị, không bao giờ dùng một thuốc mà phải luôn luôn kết hợp dùng từ 2-3 thuốc trở lên. Và hiện nay các nhà điều trị luôn luôn đề cập tới hiện tượng vi khuẩn lao đa kháng thuốc. Tức là vi khuẩn lao có thể đề kháng với nhiều thuốc cùng một lúc. Để điều trị lao có hiệu quả, các nhà điều trị nghiên cứu đưa ra nhiều phác đồ điều trị. Mỗi phác đồ là sự kết hợp nhiều thuốc, ấn định liều dùng điều trị thật thích hợp cho từng loại tình trạng bệnh. Khi được chỉ định, bắt buộc người bệnh phải tuân thủ dùng thuốc theo đúng phác đồ. Có một số điều ta cần ghi nhận về sử dụng thuốc kháng lao như sau. Như tên gọi, thuốc kháng lao là thuốc chuyên dùng trị vi khuẩn lao. Nhưng có một số thuốc vừa diệt được vi khuẩn lao vừa trị được các vi khuẩn khác như thuốc streptomycin, rifampicin. Để ngăn chặn sự kháng thuốc, có khuyến cáo là nên dành các thuốc này chỉ để trị bệnh lao, tránh dùng để trị các bệnh nhiễm khuẩn khác. Trước đây có tình trạng sử dụng streptomycin rất bừa bãi là hễ bị ho, người bệnh được y tá tiêm hoặc nài nỉ bác sĩ xin tiêm streptomycin. Dùng như thế tránh sao streptomycin không bị đề kháng. Hiện nay, người ta tránh dùng kết hợp streptomycin với penicillin cũng vì lý do vừa nêu trên. Căn cứ vào hiệu quả, độc tính và kể cả giá cả, người ta chia thuốc kháng lao ra hai hạng, hạng 1 và hạng 2. Hạng 1, thuốc kháng lao hạng này được dùng ưu tiên vì hiệu quả điều trị cao hơn, ít độc tính hơn và rẻ tiền hơn thuốc kháng lao hạng 2. Gồm có isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, streptomycin. Khi mới bị điều trị, người ta dùng thuốc hạng 1. Hạng 2, chỉ khi điều trị thuốc hạng 1 không có hiệu quả, người ta chuyển sang thuốc hạng 2. Thuốc hạng 2 có nhiều bất lợi: độc, giá đắt, kết quả đôi khi không chắc chắn mà thời gian điều trị phải kéo dài, ít nhất là 12 tháng. Gồm có kanamycin, cycloserine, ethionamide, rosionamide, PAS, capreomycin, amikamin. Trong hạng thứ hai, có thể kể thêm các thuốc mới đang được nghiên cứu để điều trị lao. Nhóm fluoroquinolone, ofloxacin, pravloxacin. Nhóm macrolide, clarithromycin, rifabutin. Riêng người bệnh cần ý thức bệnh lao là bệnh lây mạn tính. Khi sử dụng thuốc kháng lao cần tuân thủ phác đồ điều trị theo 3 chữ D: đúng, đủ, đều. Thuốc phải được dùng đúng, tức là phải dùng đúng các tên thuốc đã được chỉ định trong toa theo phác đồ. Không được bỏ bớt thuốc, thêm thuốc hoặc thay đổi thuốc một cách tùy tiện. Thuốc phải dùng đủ liều và đủ thời gian. Vì các thuốc kháng lao đều độc nên phải dùng đủ liều hàng ngày. Nếu quá liều sẽ bị độc tính của thuốc, còn bớt liều thì thuốc không có hiệu quả và làm cho vi khuẩn lao kháng thuốc. Phải dùng thuốc đủ thời gian mà bác sĩ điều trị quy định. Tùy theo loại phác đồ, có khi 6 tháng, 9 tháng. Không được ngưng sớm vì bệnh sẽ không lành, dễ tái phát mà khi tái phát là sẽ nặng hơn. Thuốc phải dùng đều đặn. Thuốc kháng lao thường dùng một lần duy nhất trong ngày. Các thuốc sẽ uống cùng lúc. Uống vào lúc sáng trước khi ăn sáng, trong thời gian dài, ngày nào cũng thế. Người bệnh cần cố gắng tuân theo, không nên tự ý chia thuốc ra nhiều lần để uống, cũng như không được quên uống thuốc để rồi khi nhớ lại uống bù. Uống như thế có thể quá liều. Từ năm 1995, Tổ chức Y tế Thế giới đã đề ra chiến lược chống lao có tên DOTS, viết tắt của Directly Observed Treatment Short Course, có nghĩa điều trị lao với phác đồ hóa trị lao ngắn ngày có kiểm soát. Chiến lược này đòi hỏi người bệnh phải được giám sát việc uống thuốc từng liều bởi nhân viên y tế, như uống thuốc trước mặt nhân viên y tế để hoàn tất tốt quá trình điều trị. Mục tiêu của chiến lược DOTS là làm cho việc sử dụng thuốc kháng lao đúng, đủ, đều, đạt hiệu quả cao nhất, nhằm dần dần tiến tới khống chế và thanh toán bệnh lao. Trong DOS, phác đồ hóa trị lao gọi là ngắn ngày, chỉ dùng thuốc trong 6 tháng, có thể trị bệnh lao phổi mới mắc, được viết tắt như sau. 2-R-H-E-Z gạch chéo 6-R-H, tức là trong 2 tháng đầu dùng mỗi ngày 4 thứ thuốc: rifampicin, isoniazid, ethambutol, pyrazinamid. 4 tháng sau dùng mỗi ngày 2 thứ thuốc: rifampicin, isoniazid. Phác đồ vừa kể có thể thay đổi thành 9 tháng. 3-R-H-E gạch chéo 6-R-H, hoặc thay thế một số thuốc khác để đối phó với bệnh tái phát chẳng hạn. Trong quá trình điều trị lao, người bệnh phải ăn uống đầy đủ chất, hoạt động và nghỉ ngơi hợp lý. Phải luôn tự theo dõi và báo ngay với thầy thuốc khi có dấu hiệu bất thường nghi là độc tính, tác dụng bất lợi của thuốc. Riêng đối với trẻ sơ sinh, việc tiêm chủng vaccine chống lao BCG đúng kỹ thuật và có kiểm soát tốt giúp phòng bệnh hiệu quả. Cần đặc biệt lưu ý, hiện nay bệnh lao xuất hiện với tình hình nặng nề và phức tạp hơn, nhất là đã xuất hiện lao đa kháng thuốc MDR, Multi Drug Resistant Tuberculosis, tức bệnh lao do vi khuẩn kháng nhiều thuốc kháng lao thông thường, và đặc biệt là lao siêu kháng thuốc XDR, Extensively Drug Resistant Tuberculosis, tức bệnh lao kháng cả thuốc hạng 2 nêu ở trên. Những chủng vi khuẩn lao kháng thuốc này là những nguồn lây nguy hiểm và là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Đối với các bệnh nhân lao, cần phải tuân theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa về điều trị. Cần thực hiện việc điều trị đúng, đủ, đều như quy định. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được bỏ trị nửa chừng. Có như vậy thì điều trị bệnh lao mới lành, tức là đã hạn chế tạo ra lao đa kháng và lao siêu kháng. Thuốc kháng virus. Hiện nay, các bệnh lây nhiễm gây khủng hoảng toàn thế giới đều do tác nhân gây bệnh là virus gây ra. Sát thủ hàng đầu phải kể là HIV-S, bởi vì hiện nay chưa có thuốc chữa và thuốc ngừa hữu hiệu đối với con virus này, và khi bị nhiễm thường đồng nghĩa với chết. Mới đây là coronavirus gây bệnh SARS. Virus cúm AH5N1 gây hội chứng viêm phổi cấp được cho là có thể có liên quan đến bệnh cúm gà, là những virus gây bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong rất cao. Có tình trạng nghịch lý cần ghi nhận là ở các thế kỷ trước, việc nghiên cứu tìm ra tác nhân gây bệnh rất khó khăn, phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Nhưng khi tìm được tác nhân gây bệnh, thì việc tìm ra thuốc chữa bệnh khá dễ dàng. Còn thời nay thì ngược lại. Như đối với HIV, việc nhận diện tác nhân gây bệnh này khá nhanh. Chỉ sau 2 năm KS đầu tiên được phát hiện, người ta đã phát hiện thủ phạm đúng là HIV. Nhưng cho tới nay, việc nghiên cứu tìm được thuốc trị liệu có hiệu quả, tiêu diệt hoàn toàn HIV vẫn còn ở phía trước. Đối với bệnh SARS, bệnh cúm A mới vừa bộc phát trong thời gian ngắn là người ta đã xác định được tác nhân gây bệnh là loại virus gì. Không những thế, hoàn toàn biết rõ cấu trúc hình hài của chúng. Thế nhưng việc dùng thuốc điều trị không chắc chắn hiệu quả hoàn toàn. Cấu trúc của virus. Để hiểu rõ cơ chế tác động của thuốc kháng virus, đặc biệt biết được tại sao thuốc kháng virus có những hạn chế nhất định, ta cần có một số hiểu biết về cấu trúc và cách sống của virus. Virus là loại vi sinh vật nhỏ hơn rất nhiều so với vi khuẩn, chỉ nhìn được nhờ kính hiển vi điện tử, và có cấu trúc gọi là phi tế bào. Virus bắt buộc phải sống ký sinh, tức ăn nhờ ở đậu bên trong tế bào ký chủ mà nó xâm nhiễm. Như HIV sống bên trong tế bào bạch cầu có tên lympho bào T, gọi tắt CD4. Còn virus cúm A thì sống bên trong tế bào của hệ hô hấp. Cấu trúc của virus chỉ gồm có hai phần. Lớp vỏ bên ngoài gồm có glycoprotein, được gọi là các kháng nguyên. Như HIV có kháng nguyên GP120, hay virus cúm A chứa kháng nguyên HVN, loại rất độc, lưu hành hiện nay, được định danh H5N1. Phần nhân bên trong, còn gọi là capsid, chỉ chứa protein và bộ gen là DNA hoặc RNA. Như virus cúm là bộ gen là RNA, gồm 8 mảnh rời nhau. HIV có bộ gen là 2 chuỗi RNA. Quá trình xâm nhiễm và nhân lên của virus trong tế bào gồm các giai đoạn. 1. Gắn và xâm nhập tế bào bằng cách trút bỏ lớp vỏ và hòa nhập capsid vào bên trong tế bào bị nhiễm. 2. Dựa vào hoạt động của tế bào bị nhiễm, virus tổng hợp nguyên liệu mà nó cần. Như virus cúm tổng hợp RNA là lõi bộ gen của nó, hoặc RNA của HIV lại được phiên mã thành DNA nhờ men phiên mã ngược có tên reverse transcriptase. 3. Cũng bên trong tế bào bị nhiễm, virus tìm cách nhân lên nhiều virus mới, gọi là sự sao chép của virus. 4. Các virus mới trưởng thành được phóng thích khỏi tế bào đã nhiễm để xâm nhập các tế bào mới. Các loại thuốc kháng virus. Hiểu được cấu trúc và cách sinh sống của virus như vậy, các nhà khoa học tìm ra thuốc kháng virus có cơ chế tác động vào các giai đoạn đã kể ở trên. Có thể kể amantadine, tác dụng ở giai đoạn 1, tức là ức chế sự hòa nhập virus vào bên trong tế bào ký chủ. Ribavirin, tác dụng ở giai đoạn 2, tức là ức chế virus, đặc biệt virus cúm tổng hợp RNA của nó, từ đó ức chế sự sao chép của nó bên trong tế bào. Cũng thuộc loại này, acyclovir, ức chế sự tổng hợp DNA của virus herpes. Zidovudine, retrovir, còn gọi tắt AZT. Đây là thuốc trị HIV. Cơ chế của thuốc là ức chế sự phiên mã ngược RNA thành DNA của HIV, làm cho HIV ngừng phát triển, không sinh sản được. Cũng thuộc loại này còn có didanosine, zoncitabine, lamivudine, oseltamivir, Tamiflu, thuốc có tác dụng ở giai đoạn cuối, tức là ngăn không cho virus cúm sao chép trưởng thành và phóng thích ra khỏi tế bào bằng cách ức chế men neuraminidase, chính là kháng nguyên N của lớp vỏ của virus cúm. Thuốc ức chế protease gồm có indinavir, ritonavir, saquinavir, nelfinavir. Đây là nhóm thuốc phối hợp với AZT để trị HIV. Cơ chế của thuốc ức chế protease là làm cho men phân giải đạm của HIV không hoạt động được để nó nhân lên thành nhiều con HIV mới. Gamma globulin và interferon. Đây chính là các chất sinh học do cơ thể sản xuất ra để chống lại virus. Gamma globulin ngăn virus xâm nhập vào tế bào vì có chứa kháng thể chống lại kháng nguyên bề mặt nằm trên lớp vỏ của virus. Còn interferon kháng virus bằng cách ngăn cản virus tổng hợp protein RNA hoặc DNA của nó trong tế bào. Như vậy, trong cơ thể ta luôn có nội lực kháng lại bệnh tật, kể cả các bệnh truyền nhiễm cho virus. Hiểu rõ điều này, các nhà khoa học đã tổng hợp gamma globulin và interferon dùng làm thuốc. Điều cần quan tâm là virus luôn tìm cách chống đỡ lại thuốc kháng sinh, gây tình trạng mà ta gọi là sự kháng thuốc. Nhiều virus, đặc biệt có virus cúm, luôn thay đổi hình dạng của nó để có khả năng thích ứng chống lại tác dụng của thuốc. Nguyên nhân của sự thay đổi hình dạng là vì virus, như virus cúm A, không có cơ chế chỉnh sửa các sai sót trong quá trình sao chép, dẫn đến sự biến đổi cấu trúc gen ở những virus mới mà nó nhân lên. Điều này làm xuất hiện các phân tiếp virus mới với những kháng nguyên mới. Đến nay, người ta đã liệt kê ở virus cúm A đã thay đổi đến 15 kháng nguyên hemagglutinin, đánh số H1 đến H15, và 9 kháng nguyên neuraminidase, đánh số từ N1 đến N9. Hơn thế nữa, virus cúm có thể thay đổi, trộn lẫn chất liệu gen để chuyển từ loài này sang loài khác và sản sinh ra virus lai, chính là một phân tiếp virus mới. Chính vì thế, mà lúc này, virus là đích tác dụng với một số thuốc kháng virus. Nhưng vào lúc khác, nó thay đổi không là đích tác dụng của các thuốc đi nữa. Virus khó trị là như thế. Đừng quá tin vào thuốc giải rượu. Hiện nay có không ít nam giới tin như đinh đóng cột rằng có thuốc giúp giải độc rượu, thường gọi gọn hơn là thuốc giải rượu. Dùng thuốc giải rượu sẽ giúp các đấng mày râu uống được tới mà không bị xỉn, và nhất là sức khỏe được toàn vẹn để trở thành cao thủ võ lâm trong làng nhậu. Có phải như thế không? Trước hết cần nên biết rượu là thức uống gắn liền với đời sống con người, nhưng khi con người lạm dụng nó và sa vào tệ nạn nghiện rượu, gây nhiều tai họa cho cá nhân và xã hội. Nghiện rượu không chỉ là một bệnh mãn tính trầm trọng mà còn là vấn đề xã hội nhức nhối. Rượu, bia, dù uống ít hay nhiều, đều là chất độc có khả năng phá hoại hầu hết các cơ quan trong cơ thể. Nhưng mức độ phá hoại của rượu thuộc vào loại ngấm ngầm nham hiểm. Nó không làm cho con người chết ngay, trừ trường hợp ngộ độc cấp, không kịp cấp cứu, mà chỉ gặm nhấm sức khỏe của người uống rượu, để đến lúc nào đó gục xuống trong một cơn bệnh không chữa được. Hai cơ quan phải chịu đựng nhiều nhất tác hại của rượu chính là hệ thần kinh trung ương và gan. Khi được uống vào trong cơ thể, rượu xâm nhập vào hệ thần kinh rất nhanh và làm thay đổi chuyển hóa cơ bản. Nếu uống nhiều lần sẽ làm thay đổi cả cấu trúc. Các tế bào não ở những vùng não chịu trách nhiệm về nhân cách, phán đoán, nhận thức, ngôn ngữ, thị giác. Vì vậy, sẽ bị sa sút về nhận thức, thể hiện hung hăng, kích thích, rối loạn hành vi. Nếu uống rượu kéo dài, những tế bào não sau đó hoạt động một cách bất thường, tức là chúng cần đến rượu, có rượu thì mới hoạt động được. Đó chính là cơ chế của sự nghiện rượu. Đối với gan, rượu là chất độc và gan phải làm việc cực lực để chuyển hóa rượu nhằm loại trừ chất độc này. Rượu được chuyển hóa qua nhiều giai đoạn, trong đó có acetaldehyde, trước khi thành tán khí, CO2 và hơi nước để được loại ra khỏi cơ thể. Nếu uống rượu kéo dài, gan làm việc giải độc quá mức, chính nó sẽ bị nhiễm độc. Các dấu hiệu cho thấy gan bị nhiễm độc bởi rượu như sau. Rượu làm tăng các men gan như AST, ALT, gamma GT. Các men gan này nếu tăng cao có nghĩa là hoạt động gan bị rối loạn, tế bào gan bị thương tổn. Làm giảm glutathione là chất bảo vệ nhu gan, trong khi lại làm tăng tổng hợp axit béo và triglyceride trong tế bào gan, đưa đến gan nhiễm mỡ. Để chữa ngộ độc rượu đã có một số thuốc được dùng như sau. Chlordiazepoxide, diazepam, thuốc an thần gây ngủ, naloxone, nalcheson, thuốc dùng chữa ngộ độc ma túy, thuốc viện, tiabrit, thuốc an thần kinh dùng trong chuyên khoa tâm thần, được dùng để sửa chữa rối loạn của hệ thần kinh trung ương như làm giảm sự thèm rượu. Tuy nhiên, thuốc loại này không cải thiện sự nhiễm độc ở gan. Thuốc có tên metadocin, có một biệt dược là ancoten, được dùng chữa ngộ độc rượu theo cơ chế tái lập sự cân bằng các chuyển hóa, đặc biệt giảm thiểu sự nhiễm độc ở gan. Metadocin thực chất là hợp chất kết hợp vitamin B6 và một axit amin là axit glutamic. Đối với gan, thuốc giúp cho đối tượng dùng rượu có sự gia tăng lượng glutathione, là chất bảo vệ gan thường bị thiếu trầm trọng khi ngộ độc rượu. Thuốc cũng làm giảm đáng kể lượng AST, ALT, Gamma GT là các men gan. Tăng lên khi chức năng gan bị rối loạn, tế bào gan bị tổn thương do rượu và giảm trở lại mức bình thường khi gan được phục hồi. Thuốc cũng giúp giảm mỡ ở tế bào gan bị rối loạn do rượu. Xin được nhấn mạnh, thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ trong việc chữa nghiện rượu. Bởi vì để chữa nghiện rượu còn phải tác động đến các yếu tố khác, như dùng thuốc cai rượu, hỗ trợ dinh dưỡng, bổ sung vitamin và khoáng chất chẳng hạn, và nhất là đương sự phải có ý chí, quyết tâm bỏ rượu. Ở ta, có một số thuốc mà dân thường nhậu, thường mách bảo với nhau nên dùng thường xuyên để giải rượu. Đó là RU21, ME21, MEWON21 và gần nay nhất là Voskio 3. Thực chất các thuốc này chứa các loại vitamin như vitamin B1, B6, PP và các chất như acid glutamic hoặc glutamine, acid fumaric, acid succinic là những chất có thể thiếu do cơ thể sử dụng cho chuyển hóa rượu. Đa số các thuốc loại này được đăng ký lưu hành là thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc. Xét về mặt tác dụng, các thuốc loại này chỉ có tác dụng hỗ trợ dinh dưỡng, chứ chưa có tài liệu y học nào chứng minh chúng có tác dụng thực sự bảo vệ hoặc phục hồi cơ quan dễ bị tổn hại bởi rượu là gan. Trên đây là phần trình bày những thuốc hoặc chế phẩm gọi là thuốc giải rượu, nhưng thực chất chỉ là thuốc hỗ trợ chữa nghiện rượu, phụ trợ điều trị nhiễm độc gan do rượu. Chứ không có thuốc giải rượu thần sâu nào giúp phòng và triệt tiêu tác hại của rượu đối với hai cơ quan là gan và hệ thần kinh trung ương. Ở đây cũng cần lưu ý là một số người đã dùng thuốc giải rượu rất sai, là dùng thuốc giảm đau hạ sốt là aspirin hoặc paracetamol để giảm sự khó chịu đau đầu khi uống rượu, thậm chí để tăng đô nhậu. Từ tác dụng làm giảm sự khó chịu đau đầu, rồi suy luận ra rằng dùng aspirin hay paracetamol trước khi uống rượu có thể giúp giải rượu, tăng đô rượu. Giống như hũ chìm mà không thấy xi nhê, say xỉn gì cả thì thật là nguy hiểm. Aspirin có tác dụng phụ là làm tổn hại niêm mạc dạ dày, tá tràng, đưa đến viêm loét. Nếu uống chung với rượu thì cực kỳ tai hại vì có thể gây xuất huyết tiêu hóa. Còn paracetamol là thuốc có vẻ an toàn hơn aspirin, nhưng có một độc tính ít người biết đến là paracetamol làm hại gan rất dữ. Dùng paracetamol chung với rượu sẽ làm gan nhiễm độc, làm hoại tử tế bào gan. Tóm lại, người khôn ngoan không bao giờ có ý tưởng dùng bất cứ thuốc gì gọi thuốc giải rượu nhằm để tăng đô rượu, uống rượu nhiều hơn. Hoàn toàn không có thuốc gì giúp uống rượu như hũ chìm, ngày nào cũng uống mà người ngợm tỉnh như không và sức khỏe được toàn vẹn. Thuốc cai nghiện ma túy. Cũng như nhiều nơi trên thế giới, ở nước ta người nghiện ma túy thường sử dụng heroin, còn gọi là bạch phiến, hàng trắng. Heroin là loại ma túy mạnh, gây nghiện rất nhanh, chỉ dùng thử một lần là có thể bị nghiện. Và khi đã nghiện, nếu ngừng sử dụng sẽ bị hội chứng cai thuốc rất nặng nề và cơn vật vã trầm trọng hơn so với một số ma túy khác. Vì vậy, trong phương cách cai nghiện hiện nay, đặc biệt cai nghiện heroin, người ta thường phải dùng thuốc gọi là thuốc điều trị duy trì. Thế nào là thuốc điều trị duy trì? Thực chất, thuốc điều trị duy trì cũng bắt nguồn từ ma túy, được tổng hợp theo phương pháp hóa học làm thay đổi cấu trúc hóa học của morphine, là chất được trích từ thuốc phiện, để tạo tác dụng tương tự hoặc đối kháng với ma túy. Khi được sử dụng, để có tác dụng, ma túy phải gắn vào thụ thể, receptor của nó trong cơ thể. Như morphine gắn vào thụ thể morphine ở hệ thần kinh sẽ cho tác dụng giảm đau, khoái cảm và gây nghiện. Heroin là ma túy mạnh vì gắn vào thụ thể rất chặt, gọi là chất chủ vận mạnh, strong agonist. Có loại ma túy gắn vào thụ thể lỏng lẻo, được gọi là chất chủ vận từng phần, partial agonist, hoặc gắn vào thụ thể, vừa cho tác dụng chủ vận, vừa cho tác dụng đối kháng. Agonist, antagonist, hoặc hoàn toàn cho tác dụng đối kháng, antagonist. Các thuốc cai nghiện ma túy là thuốc có thể sử dụng bằng đường uống hoặc ngậm dưới lưỡi cho tan, được hấp thu và cho tác dụng khá nhanh, gắn vào thụ thể một cách lỏng lẻo, hoặc cho tác dụng đối kháng để gây nghiện ít hơn và gây lờn thuốc. Tolerance thuộc loại chậm. Dùng lâu dài loại thuốc này cũng bị nghiện, nhưng khi ngưng thuốc, người nghiện ít bị hội chứng cai thuốc vật vã dữ dội hơn. Tóm lại, thuốc cai nghiện ma túy được đề cập ở đây là ma túy loại nhẹ. Nhờ tính chất nhẹ này mà nó được dùng để thay thế và giảm nhẹ rối loạn gây ra do ngưng loại ma túy mạnh như heroin. Ưu điểm của thuốc cai nghiện duy trì và thay thế. Sử dụng thuốc cai nghiện duy trì và thay thế có hai lợi điểm sau. 1. Hạn chế sự lây lan HIV/AIDS. Người nghiện ma túy thường thay đổi phương cách sử dụng ma túy để gia tăng khoái cảm. Sau cùng thường dùng đường tiêm chính, vì nhiều ma túy dùng đường này mới có tác dụng nhanh và phê nhất. Người nghiện ma túy, đặc biệt với người đã bị nhiễm HIV, thay vì tiêm chích, nếu đổi sang uống, dạng viên hay dung dịch, hoặc ngậm dưới lưỡi, rõ ràng sẽ giảm thiểu được sự lây lan bệnh do trao đổi bơm kim tiêm. Nên lưu ý, không chỉ có HIV mới lây qua đường tiêm chích, mà các tác nhân gây bệnh khác như siêu vi gây viêm gan B, C cũng lây nhiễm qua đường này. 2. Gây hội chứng cai thuốc nhẹ hơn so với một số ma túy khác. Một đặc tính cơ bản của ma túy là gây nên sự lệ thuộc về mặt thể chất và tâm thần. Khi đã bị lệ thuộc, người nghiện không thể từ bỏ ma túy. Nếu ngưng sử dụng sẽ bị rối loạn cơ thể, gây nên cơn vật vã mà giới chuyên môn y dược gọi là hội chứng cai thuốc. Chính nỗi lo sợ đau đớn do hội chứng này mà người nghiện phải tìm cách tiếp tục sử dụng ma túy dù phải gây tội ác. Loại ma túy như heroin gây hội chứng cai thuốc rất nặng nề. Người nghiện heroin nếu đột ngột bỏ thuốc sẽ bị vật vã dữ dội vì thời gian tác dụng của heroin ngắn. Khi ngưng dùng thuốc, tình trạng thiếu thuốc sẽ đến rất sớm và xuất hiện hội chứng cai thuốc ngay khi cơ thể người nghiện còn chưa kịp thích ứng với sự giảm tác dụng thuốc quá nhanh và tình trạng thiếu thuốc đến quá sớm. Đối với một số ma túy như methadone thì khác, thời gian tác dụng của nó dài. Đặc biệt, khi vào máu, phần lớn methadone liên kết với protein huyết tương sẽ giải phóng dần dần để cho tác dụng kéo dài. Cho nên, khi ngưng dùng methadone, sự thiếu thuốc không đột ngột, cơ thể thích ứng với sự giảm dần tác dụng nên không xảy ra hội chứng cai thuốc quá trầm trọng. Chính tính chất này làm người ta nghĩ đến việc cai nghiện heroin bằng methadone. Thay vì bắt người nghiện ngưng ngay sử dụng heroin, sẽ cho chuyển qua dùng thay thế methadone. Khi người nghiện đã quen dùng methadone, thì liệu pháp thay thế này sẽ giúp họ không bị hội chứng cai thuốc heroin hành hạ, dễ chấp nhận cai nghiện và hy vọng không bị tái nghiện. Mục đích của liệu pháp thay thế. Từ hai lợi điểm kể trên, liệu pháp thay thế bằng thuốc duy trì đã được sử dụng với hai mục đích là hạn chế sự lây lan HIV/AIDS và giúp người nghiện ma túy hòa nhập với cuộc sống. Người nghiện theo chương trình này không hoàn toàn từ bỏ ma túy, mà chỉ thay việc sử dụng ma túy bằng đường tiêm chích và có tính chất gây nghiện dữ dội như heroin bằng thuốc cai nghiện dạng uống hay ngậm. Do đó sẽ giảm thiểu nguy cơ lây truyền các bệnh do tiêm chích. Hơn thế nữa, việc uống hay ngậm vào thời điểm cố định trong ngày sẽ giúp người nghiện có thể sinh hoạt, lao động bình thường. Thuốc cai nghiện được cung cấp với giá rẻ hay miễn phí, nên họ không phải gây tội ác để kiếm đủ tiền trang trải việc mua thuốc. Các thuốc cai nghiện và giải độc ma túy. Hiện nay, trên thế giới có 3 thuốc dùng để cai nghiện, giải độc ma túy. Đó là 1. Methadone. Đây là thuốc chủ vận mạnh, nhưng lại cho tác dụng kéo dài và được dùng bằng đường uống. Lợi điểm đã được đề cập ở trên. Dùng liều uống từ 5 đến 10mg mỗi lần, dùng 2 đến 3 lần một ngày và trong từ 2 đến 3 ngày. Methadone được dùng giải độc cho người nghiện heroin. Sau một thời gian thay thế heroin, người ta sẽ ngưng cho dùng methadone và gây cho người nghiện hội chứng cai thuốc nhẹ nhàng mà người nghiện chấp nhận được. 2. Buprenorphine. Đây là thuốc chủ vận từng phần, với 96% gắn với protein huyết tương nên cho tác dụng kéo dài. Buprenorphine được ghi nhận không gây tác dụng phụ, ức chế hô hấp và rất ít gây nghiện so với methadone. Buprenorphine được sử dụng làm thuốc cai nghiện ma túy ở một số nước châu Âu, đặc biệt là Pháp. Dùng liều từ 6 đến 8mg buprenorphine ngậm dưới lưỡi, tương đương với liều 60mg methadone. Gần đây, do tính hiệu quả của buprenorphine trong cai nghiện heroin, nhiều bác sĩ và những nhà phòng chống ma túy ở châu Âu đã kiến nghị ở WHO không chuyển đổi buprenorphine từ thuốc hướng thần psychotropic sang thuốc gây nghiện narcotic nhằm giúp việc cai nghiện dễ dàng hơn. 3. Naltrexone. Đây là thuốc có tác dụng đối kháng và đã được dùng làm thuốc giải độc khi ngộ độc ma túy liều cao, trong đó có heroin. Dùng bằng đường uống, naltrexone hấp thu tốt và cho tác dụng kéo dài. Với liều 100mg, thời gian bán thải khoảng 14 giờ, naltrexone khóa tất cả tác dụng của việc tiêm heroin hoặc hít heroin đến 48 giờ. Ở nước ta, từ năm 2000, một số nơi, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, đã đặt vấn đề dùng methadone để cai nghiện ma túy, và hiện nay đã thực hiện việc cai nghiện bằng thuốc điều trị duy trì này.